Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, 29 tháng 3. Trước hết chúng tôi xin gửi đến quý vị phóng sự về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Cuba. Tiếp đến Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về một bệnh nhân xưng tội và rước lễ trong mùa phục sinh nhờ lòng đạo đức kiên trì của một nữ tu. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với chuyên mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về đề tài hiệp nhất. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải tường thuật các diễn biến trong chuyến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Cuba.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ tư hôm qua là ngày cuối cùng trong chuyến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Cuba 2 ngày. Đức Thánh Cha đã chỉ có một sinh hoạt duy nhất là chủ sự thánh lễ tại quảng trường cách mạng trong thủ đô La Habana trước khi từ giã Cuba vào ban chiều để về Roma. Nhưng trước hết, xin kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi các sinh hoạt của Đức Thánh Cha chiều thứ ba. Sau khi kính viếng đền thánh Đức Bà Bác Ái Mỏ Đồng ở Santiago de Cuba, Đức Thánh Cha đã đi xe ra phi trường quốc tế cách đó 32 cây số để lấy máy bay đi thủ đô La Habana. Máy bay đã cất cánh lúc 10 giờ rưỡi sáng và tới phi trường quốc tế José Martí của thủ đô La Habana sau 1 giờ rưỡi bay. Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Ortega y Alamino tiếp đón tận chân thang máy bay và giới thiệu với Đức Thánh Cha các giới chức chính quyền địa phương. Hiện diện tại phi trường có mấy trăm trẻ em và các ca đoàn hát chào mừng Đức Thánh Cha. Thành phố La Habana do ông Diego Velázquez thành lập năm 1514. Với biến cố người Tây Ban Nha chinh phục Mexico và Peru, La Habana trở thành hải cảng quan trọng nhất Mỹ Châu vì có các tàu hàng chở bạc về Tây Ban Nha. Năm 1555, thành phố bị người Pháp đảo Corse cướp phá, và năm 1762 bị người Anh chiếm đóng 11 tháng. Sau đó, thành phố được củng cố đứng hàng đầu bên Tân Thế Giới. Từ năm 1607, La Habana là thủ đô của Cuba, và với gần 4 triệu dân cư, hiện nay nó là thành phố lớn nhất vùng quần đảo Caribbean. La Habana cũng là trung tâm của ngành kỹ nghệ luyện kim, làm thuốc xì gà, lọc dầu hỏa, vân vân, và có các tàu đánh cá lớn. Thành phố bị ô nhiễm trầm trọng, không có hệ thống thiêu hủy rác, thiếu nước trong lành và phân nửa nhà cửa rơi vào tình trạng rất tồi tệ, khiến hàng năm có 300 dinh thự bị sập. Khu phố nổi tiếng nhất là khu phố cổ có các nhà xây thời thuộc địa, và từ năm 1982, nó được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc cho vào danh sách gia tài của nhân loại. Tại đây có các lâu đài El Morro và La Cabaña. Các dinh thự kỷ niệm cách mạng, bao gồm cả viện bảo tàng và đài tưởng niệm José Martí, cũng như các hàng quán và nơi sinh hoạt đêm với nhạc phi châu Cuba thuộc thập niên 1950, tòa thị chính và viện bảo tàng Ernest Hemingway, nơi nhà văn nổi tiếng của Mỹ đã sống và sáng tác tiểu thuyết 20 năm.
Trong số các nhà thờ nổi tiếng trong thủ đô La Habana, có nhà thờ Đức Bà Mân Côi xây năm 1720. nhà nguyện Templete xây năm 1828, nhà thờ và tu viện Thánh Francisco thành Assisi xây năm 1608, hiện biến thành phòng hòa nhạc và viện bảo tàng. Nhà thờ và tu viện Thánh nữ Clara, nhưng từ năm 1920 không còn là tu viện nữa. Nhà thờ giáo xứ Chúa Thánh Thần xây năm 1640. Đây là nhà thờ cổ xưa nhất trong thủ đô. Nhà thờ và tu viện Đức Bà Mercedes xây năm 1755 và nhà thờ Thánh Thiên Thần Bản Mệnh. Tổng giáo phận Thánh Cristobal La Habana được thành lập năm 1787, rộng hơn 7.500 cây số vuông, có gần 4 triệu dân cư, trong đó có hơn 2 triệu 800.000 tín hữu công giáo, bao gồm 107 giáo xứ với 44 linh mục triều và 101 linh mục dòng, 135 tu huynh, 265 nữ tu, 15 đại chủng sinh và 24 phó tế vĩnh viễn. Giáo hội điều khiển 2 học viện giáo dục và 6 cơ sở bác ái xã hội. Từ phi trường quốc tế La Habana, Đức Thánh Cha đã đi xe về tòa sứ thần tòa thánh cách đó 18 cây số để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi chốc lát trước khi đến viếng thăm xã giao chủ tịch Raúl Castro tại dinh cách mạng. Ban đầu dinh thự này là trụ sở của tòa án tối cao và tổng biện lý. Từ năm 1965, nó là trụ sở của hội đồng nhà nước với văn phòng của chủ tịch nước, hội đồng bộ trưởng và ủy ban trung ương đảng cộng sản Cuba. Ngoài ra còn có một rạp hát, một phòng chiếu phim nhỏ và một nhà thương. Xe chở Đức Thánh Cha đã đến dinh cách mạng lúc 17 giờ rưỡi chiều thứ ba. Chủ tịch Raúl Castro đã ra tiếp đón Đức Thánh Cha và cùng ngài lên lầu 1, nơi có phòng tiếp tân. Chủ tịch Raúl Modesto Castro Ruz, sinh năm 1931. Hồi còn trẻ, ông đã tham gia nhiều cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Fulgencio Batista. Năm 1953, ông đã cùng anh là Fidel Castro tổ chức một vụ tấn công vũ trang trại lính Moncada ở Santiago de Cuba. Có nhiều người chết và hai anh em bị bắt và bị kết án tù. Sau khi được ân xá, ông Raúl đã tham gia cuộc chiến đấu giải phóng Cuba do bảo huynh Fidel Castro lãnh đạo năm 1956. Cách mạng chiến thắng khiến cho Tổng thống Batista phải bỏ trốn và ông Fidel Castro lên nắm quyền cai trị Cuba. Ông Raúl đã từng là bộ trưởng các lực lượng vũ trang cách mạng, phó bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, và từ năm 2006 từ từ thay thế ông Fidel Castro rồi lên làm chủ tịch chính thức năm 2008.
Sau khi hai bên đã giới thiệu các nhân vật của hai phái đoàn, Đức Thánh Cha và Chủ tịch Castro đã hội kiến riêng trong vòng 45 phút. Trong cuộc họp báo sau đó, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết cuộc hội kiến đã diễn ra trong bầu khí rất thanh thản và thân tình. Tuy không ai biết chi tiết nội dung cuộc nói chuyện, nhưng cha Lombardi nói hai bên đã đề cập tới điều kiện sống hiện nay của nhân dân Cuba và tình hình trong nước. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ ước mong giáo hội có thể tham gia vào cuộc sống xã hội một cách tích cực hơn, cũng như diễn tả lòng tin một cách tràn đầy hơn. Đức Thánh Cha cũng yêu cầu Chủ tịch Raúl Castro tuyên bố ngày thứ sáu tuần thánh là ngày lễ nghỉ trên toàn quốc, vì nó là ngày nền tảng trong truyền thống tôn giáo của người dân Cuba, y như cách đây 14 năm, Đức Juan Paulo II đã xin Chủ tịch Fidel Castro tuyên bố lễ Giáng sinh là lễ nghỉ toàn quốc và đã được chấp thuận ngay trong năm đó. Theo sau cuộc đàm đạo lâu với Chủ tịch Raúl Castro, Đức Thánh Cha gặp gia đình ông, chụp hình lưu niệm, rồi hai bên trao đổi quà tặng. Trong khi Đức Thánh Cha đàm đạo với Chủ tịch nước, Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng gặp gỡ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng cùng với các cộng sự viên. Sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã cùng Chủ tịch Raúl Castro ra chào đại diện giới truyền thông ở bên ngoài dinh, rồi Đức Thánh Cha lên xe về tòa sứ thần tòa thánh ở cách đó 4 cây số để dùng bữa tối và qua đêm tại đây.
Trong cuộc họp báo ban chiều, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cũng tiết lộ một chi tiết liên quan tới thánh lễ riêng Đức Thánh Cha dâng trong nhà nguyện chủng viện Santiago sáng thứ ba. tham dự thánh lễ có khoảng 10 nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta, trong đó có nữ tu Teresa Calcutta người Ấn Độ. Như thói quen của các nữ tu thừa sai bác ái, khi khấn trọng các chị chọn một linh mục để hàng ngày cầu nguyện cách riêng cho vị ấy. Cách đây 20 năm, khi khấn chọn, chị Calcutta cũng đã chọn cầu nguyện cho một linh mục. Vị linh mục đó là Đức Hồng Irat Singer. Sau thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Santiago đã giới thiệu chị với Đức Thánh Cha và chị đã choàng một vòng hoa lên cổ ngài để tỏ lòng quý mến. Đức Thánh Cha đã rất cảm động gặp người mỗi ngày đã liên lỉ cầu nguyện cho ngài trong suốt 20 năm qua. Ngoài ra có một ca đoàn gồm 20 thiếu nhi đã hát mừng Đức Thánh Cha và chụp hình với ngài khi Đức Thánh Cha rời chủng viện.
Đây là Đài Phát thanh Vatican, chương trình Việt ngữ. Quý vị đang nghe tường trình chuyến viếng thăm mục vụ tại Cuba của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Lúc sau 8 giờ sáng thứ tư hôm qua, Đức Thánh Cha đã đi xe bọc kính rời tòa sứ thần để đến quảng trường cách mạng La Habana, cách đó 4 cây số để chủ sự thánh lễ cho tín hữu. Quảng trường cách mạng mang tên José Martí là nơi biểu tượng của Cuba, rất rộng, có thể chứa tới 600.000 người và là nơi đã diễn ra biết bao nhiêu cuộc tụ họp của người dân thủ đô. Ông José Martí sinh năm 1853, là một nhà báo kiêm thi sĩ và là người hoạt động chống lại sự chiếm đóng Cuba của Tây Ban Nha. Ông bị bắt, ban đầu bị đày bên Tây Ban Nha, rồi bên Mexico. Ông đã sống tại Mỹ Châu Latin, Paris và New York trước khi trở về Cuba và bị giết trong cuộc giao tranh với người Tây Ban Nha năm 1895. Khi còn sống, ông đã rất nổi tiếng vì các bài khảo luận chính trị, và ngày nay ông được coi là một trong những người khởi đầu trường phái thi ca tân tiến của Mỹ Châu Latin. Ông Antonio Tejero, đặc trách giới trẻ của Tổng giáo phận La Habana cho biết, tối hôm qua, hàng chục ngàn người trẻ đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện suốt đêm trong nhà thờ chính tòa, rồi từ sáng sớm đã rước ảnh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng đi ngang qua các giáo xứ, cùng nhập đoàn với giáo dân đi bộ tiến về quảng trường cách mạng để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự. Xe bọc kính đã chở Đức Thánh Cha đi một vòng quảng trường để ngài chào biển tín hữu đông đặc khắp nơi, khoảng 1 triệu người. Thánh lễ đã bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có các hồng y và giám mục Cuba, đoàn tùy tùng và các hồng y giám mục khách và hàng trăm linh mục. Bàn thờ dựng trên khán đài cao có bao lơn màu xanh. Tượng Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng mặc áo thêu màu trắng được đặt phía bên trái bàn thờ. Phần thánh ca do một ban nhạc và mấy trăm ca viên mặc đồng phục màu tím đảm trách.
Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc. Ngài nêu bật lòng can đảm của 3 thiếu niên trong sách Daniel, thà chết chứ không phản bội đức tin và bất trung với Thiên Chúa, cũng như lời Chúa Giêsu mời gọi sống trong chân lý để được thực sự tự do. Đức Thánh Cha nói:
En la primera lectura proclamada, los 3 jóvenes, perseguidos por el soberano babilonio, prefieren afrontar la muerte, abrazados por el fuego, antes que traicionar su conciencia y su fe.
Trong bài đọc thứ nhất vừa nghe, 3 người trẻ bị vua Babylonia bách hại, thích đương đầu với cái chết bị thiêu đốt bởi lửa, hơn là phản bội lương tâm và đức tin của họ. Họ tìm ra sức mạnh để ca ngợi, vinh danh và chúc tụng Thiên Chúa, với xác tín rằng Chúa của vũ trụ và lịch sử không bỏ rơi họ cho cái chết và cho hư không. Thật thế, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái người, và không bao giờ quên họ. Người ở bên trên chúng ta và có khả năng cứu thoát chúng ta với quyền năng của người. Đồng thời Thiên Chúa cũng gần gũi dân người, và qua con của người là Đức Giêsu Kitô, người muốn ở giữa chúng ta. Trong phúc âm, Đức Giêsu tự mặc khải như là con Thiên Chúa Cha, đấng cứu thế, người duy nhất có thể chỉ cho thấy chân lý và trao ban sự thật đích thực. Giáo huấn của người khơi dậy sự kháng cự và lo âu giữa những người nói chuyện với người. Người tố cáo họ muốn tìm cái chết của người, nhưng khuyến khích họ tin và ở lại trong lời người để hiểu biết sự thật. Thật thế, sự thật là một khát vọng của con người, và tìm kiếm nó luôn luôn giả thiết việc tập tành tự do đích thực. Nhưng nhiều người thích các lối tắt để tránh nhiệm vụ ấy. Một vài người như quan Phi-la-tô thì cười nhạo khả năng hiểu biết sự thật bằng cách tuyên bố con người không có khả năng đạt tới nó hay từ chối rằng có một sự thật cho tất cả mọi người. Thái độ này cũng như trường hợp của khuynh hướng hoài nghi và khuynh hướng tương đối thay đổi con tim của họ khiến cho họ trở thành lạnh nhạt, lảo đảo, xa cách các người khác và khép kín co cụm trong chính mình.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, đằng khác cũng có những người giải thích sai việc tìm kiếm chân lý, đưa họ tới chỗ vô lý và cuồng tín, vì thế họ khép kín trong sự thật của họ và tìm áp đặt nó trên người khác. Họ như các người vụ luật lệ mù quáng khi thấy Đức Giêsu bị đánh đập chảy máu thì điên loạn kêu lên, đóng đinh nó vào thập giá. Thật ra, ai hành động một cách vô lý thì không thể là môn đệ Đức Giêsu. Đức tin và lý trí cần thiết và bổ túc cho nhau trong việc tìm chân lý. Thiên Chúa đã dựng nên con người với một ơn gọi bẩm sinh tin vào chân lý và vì thế người ban cho nó lý trí. Mọi người đều phải dò xét sự thật và lựa chọn nó khi tìm ra nó, cả khi có phải đương đầu với các hy sinh đi nữa. Đức Thánh Cha nói thêm về sự thật như sau.
Además, la verdad sobre el hombre es un presupuesto ineludible para alcanzar la libertad, pues en ella descubrimos los fundamentos de una ética con la que todos pueden confrontarse y que contiene formulaciones claras y precisas sobre la vida y la muerte, los deberes y los derechos.
Ngoài ra, sự thật về con người là một giả thiết không thể tránh né được để đạt đến sự tự do, bởi vì trong nó, chúng ta khám phá ra các nền tảng của một luân lý đạo đức mà tất cả mọi người đều có thể đối chiếu, và nó chứa đựng các công thức rõ ràng, chính xác liên quan tới sự sống và cái chết, các nhiệm vụ và các bổn phận, hôn nhân, gia đình và xã hội, nói cho cùng, liên quan tới phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Gia tài luân lý đạo đức ấy là điều có thể làm xích lại gần nhau mọi nền văn hóa, các dân tộc và các tôn giáo, các chính quyền và các công dân với nhau, các người tin nơi Chúa Kitô và những người không tin nơi người. Khi nêu cao các giá trị nâng đỡ luân lý đạo đức, Kitô giáo không áp đặt, nhưng đề nghị lời Chúa Kitô mời gọi hiểu biết sự thật khiến cho con người được tự do. Tín hữu được mời gọi cống hiến kho tàng đó cho các người đồng thời như Chúa đã làm, cả khi có cảm thấy trước sự khước từ và thập giá đi nữa.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng, anh chị em thân mến, đừng ngần ngại theo Chúa Giêsu Kitô, nơi người chúng ta tìm ra sự thật về Thiên Chúa, về con người, người giúp chúng ta đánh bại các ích kỷ của chúng ta, ra khỏi các tham vọng và chiến thắng điều áp bức chúng ta. Ai làm điều ác, ai phạm tội, thì là nô lệ của tội lỗi và sẽ không bao giờ đạt sự tự do. Chỉ khi khước từ thù hận và con tim chai cứng, mù lòa của chúng ta mới tự do, và một cuộc sống mới sẽ nảy mầm trong chúng ta. Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, nơi người chúng ta tìm thấy sự tự do tràn đầy và ánh sáng, giúp hiểu thực tại một cách sâu xa, và biến đổi nó với sức mạnh canh tân của tình yêu thương. Giáo hội sống để làm cho người khác tham dự vào điều duy nhất mà giáo hội có, đó là Chúa Kitô, niềm hy vọng vinh quang. Để có thể chu toàn nhiệm vụ ấy, giáo hội phải dựa trên sự tự do tôn giáo nòng cốt, bao gồm việc có thể loan báo và cử hành công khai đức tin của mình, truyền tiếp sứ điệp tình yêu hòa giải và hòa bình cho người khác mà Chúa Giêsu đã đem đến cho thế giới. Đức Thánh Cha nhận định về tình hình tại Cuba hiện nay như sau.
Sin embargo, es preciso seguir adelante y desde animar a las instancias gubernamentales de la nación.
Cần thừa nhận với niềm vui rằng tại Cuba đã có nhiều bước tiến được làm để giáo hội chu toàn sứ mệnh không thể tránh né được của mình là công khai loan báo đức tin. Tuy nhiên cần tiếp tục, và tôi muốn khích lệ chính quyền quốc gia củng cố những gì đã đạt được và tiếp tục trên con đường phục vụ thiện ích chung của toàn xã hội Cuba. Quyền tự do tôn giáo trong chiều kích cá nhân cũng như trong chiều kích cộng đoàn biểu lộ sự hiệp nhất của bản vị con người, vừa là công dân, vừa là tín hữu. Cũng là điều hợp pháp việc các tín hữu góp phần xây dựng xã hội. Việc củng cố nó khiến cho sự sống chung được vững chãi, dưỡng nuôi hy vọng vào một thế giới tốt lành hơn, tạo ra các điều kiện thuận lợi cho hòa bình và phát triển hòa hợp, đồng thời thiết lập các nền móng vững chãi, bảo đảm các quyền của các thế hệ tương lai.
Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng như sau. Khi giáo hội nêu bật quyền tự do tôn giáo, giáo hội không đòi hỏi đặc ân nào, nhưng chỉ yêu sách trung thành với sứ mệnh mà Đấng sáng lập đã giao phó cho mình, vì ý thức rằng nơi đâu có Chúa Kitô hiện diện thì con người lớn lên trong tình nhân bản và tìm thấy sự vững vàng của nó. Chính vì thế, giáo hội tìm cống hiến chứng tá đó trong việc rao giảng và dạy dỗ trong giáo lý cũng như trong các môi trường đào tạo và đại học. Hy vọng rằng sẽ mau đến lúc giáo hội có thể đem các lợi ích sứ mệnh của mình vào trong các lĩnh vực khác nhau của sự hiểu biết. Điển hình là linh mục Felix Varela, nhà giáo dục, bậc thầy và là người con ưu tú của thành phố La Habana này, mà lịch sử Cuba coi như là người đầu tiên đã dạy cho người dân biết suy tư và đã biến đổi xã hội. Cuba và thế giới cần có các thay đổi, nhưng sẽ chỉ có thay đổi nếu mỗi người ở trong điều kiện tự vấn về sự thật và quyết định bước theo con đường của tình yêu, gieo vãi hòa giải và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha xin mẹ Maria rất thánh cho mọi người trở thành chứng nhân của lòng bác ái, đáp trả lại sự ác bằng sự thiện. Trong khi Đức Thánh Cha cho một số tín hữu rước lễ, hàng trăm linh mục, các phó tế và hàng ngàn thừa tác viên thánh thể đã phân phát mình Thánh Chúa cho giáo dân. Sau khi chào từ biệt các tín hữu, Đức Thánh Cha đã lên xe bọc kính trở về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng và nghỉ ngơi trước khi ra phi trường lấy máy bay về Roma.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương một bệnh nhân xưng tội và rước lễ trong mùa phục sinh nhờ lòng đạo đức kiên trì của một nữ tu.
Câu chuyện sau đây xảy ra tại một bệnh viện ở nước Ý, đó là những ngày trong mùa chay chuẩn bị mừng đại lễ phục sinh. Theo thói quen lành thánh dặn có nơi các nhà thương ở Ý, trong mùa chay, vị linh mục tiên úy đặc biệt rảo qua các phòng, đến từng giường để viếng thăm và khích lệ các bệnh nhân chuẩn bị mừng lễ phục sinh. Vị linh mục chúc lành, ban ơn tha thứ và nói lời an ủi. Thông thường, tất cả các bệnh nhân đều sẵn sàng tiếp đón cha tiên úy. chỉ duy nhất bệnh nhân nơi giường số 17, cương quyết quay mặt vào tường. Ông cào nhào cau có nói, con quạ không mổ được tôi đâu. Đó là một người thợ ở tuổi 60 đang bị ung thư không phương thuốc trị liệu. Trước thái độ ngoan cố khước từ của ông, vị linh mục tiên úy cảm thấy con tim đau nhói, cha tự nhủ, chẳng lẽ chết mà không chịu cắt phép sao hết sao? Y tá trưởng phụ trách khu vực ấy là chị Santina, một nữ tu trẻ tốt lành, thánh thiện. Chị đã kín đáo nhét vào cái gói của bệnh nhân một ảnh vải phép lạ, tức là ảnh Đức Mẹ ban ơn. Chị tha thiết cầu nguyện và đợi chờ cơ hội thuận tiện để ra tay hành động. Thế nhưng, vừa khi nữ tu nhẹ nhàng khéo léo nhắc đến bí tích giải tội, thì bệnh nhân phản ứng ngay. Ông lớn tiếng chửi thề. Hãy để tôi yên. Tôi sống như con chó thì cũng muốn chết như con chó. Dầu vậy, chị Santina vẫn kiên trì không thất vọng. Chị tiếp tục nói lời dịu dàng nhắc nhở. Nhưng những lời nhỏ nhẹ của chị lại trở thành dầu đổ vào đám lửa đang bốc cháy. Bệnh nhân nổi sùng, hét lớn. Vậy hãy gọi ông giám đốc nhà thương đến đây. Tôi tố cáo các người là vi phạm nội quy của bệnh viện và cưỡng ép lương tâm bệnh nhân. Đúng vào lúc ấy, thì vị bác sĩ trưởng phòng đi ngang qua hành lang. Bệnh nhân liền lớn tiếng gọi bác sĩ đến và nói. Thưa bác sĩ, tôi không muốn ở đây nữa. Vị bác sĩ ân cần hỏi thăm, ông cảm thấy mệt phải không? Hay là ông bị tăng áp huyết? Ông có bị sốt không? Bệnh nhân tức giận trả lời, đúng là sốt Ai Cập. Nơi đây người ta không tôn trọng nội quy, người ta tước đoạt quyền tự do lương tâm. Chị nữ tu này muốn ép buộc tôi phải xưng tội. Quay sang nữ tu, vị bác sĩ hỏi, có phải chị là người cả gan dám nói chuyện xưng tội với ông này không? Chị Santina nhỏ nhẹ đáp, đúng thế, tôi có nói nhưng không phải ép buộc, mà chỉ nhắc là đang có cơ hội thuận tiện, nếu muốn thì ông có thể xưng tội. Vị bác sĩ trưởng phòng lặp lại câu hỏi một lần nữa, và khi nghe người bệnh tái khẳng định, thì ông nghiêm nghị nói với nữ tu. Chị làm một chuyện không đúng chút nào hết. Chị không biết là các con chó thì không bao giờ xưng tội sao? Vậy tốt hơn cả là đừng bao giờ nói về tôn giáo với các thú vật. Quay sang người bệnh, vị bác sĩ trưởng nói, xin ông an tâm, kể từ giờ phút này, không một ai sẽ đề cập với ông về vấn đề xưng tội. Nói xong, vị bác sĩ bỏ đi. Người bệnh tỏ ra chưng hửng, nhiều người có mặt cất tiếng cười gian, trong khi chị Santina lặng lẽ rút lui. Nhưng chỉ mấy phút sau, người ta nghe tiếng chuông rung nơi giường người bệnh số 17. Một y tá vội vàng chạy đến xem ông cần gì, thì nghe bệnh nhân nói, làm ơn gọi cho tôi chị Santina. Cô y tá trả lời, nữ tu đang đi đọc kinh ở nhà nguyện. Người bệnh nài nỉ, không sao hết, xin mời nữ tu đến cho tôi gặp. Chị Santina vội vàng chạy đến với khuôn mặt tái xanh và đôi mắt long lanh giọt lệ. Chị ân cần hỏi thăm, ông cảm thấy mệt phải không? Người bệnh trả lời, thưa chị không, tôi chỉ muốn xin lỗi chị. Chị biết không, tôi không phải là con chó, vì thế tôi muốn xưng tội. Đức Trinh Nữ Maria mà chị Santina tha thiết cầu xin đã chiến thắng. Ảnh phải Đức Mẹ ban ơn đã làm phép lạ. Đức Mẹ Maria ban thưởng bội hậu cho chị nữ tu trẻ tuổi, trọn lòng tín thác nơi Đức Mẹ và yêu thương chăm sóc phần rỗi linh hồn của các bệnh nhân. Lễ phục sinh năm ấy, bệnh nhân giường số 17 đã sốt sắng rước lễ lần thứ hai trong đời. Kể sao cho xiết niềm vui bao la của nữ tu Santina. Chị hết lòng tri ân Đức Mẹ Maria và dâng lời chúc tụng Thiên Chúa từ bi. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah. Hãy tìm Thiên Chúa khi người còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo. Người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Thiên Chúa, và người sẽ xót thương. Về với Thiên Chúa chúng ta, vì người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các con, và đường lối của các con không phải là đường lối của ta. trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn tư tưởng các con chừng ấy.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về chủ đề hiệp nhất.
Bạn trẻ thân mến, sự chia rẽ gây nên đổ vỡ, bất hạnh, kỳ thị và nhiều điều xấu khác. Con người thời nay, một mức độ nào đó bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa thực dụng và vị kỷ. Chính thái độ quy về mình làm chắn tầm nhìn chúng ta hướng về người khác, làm con tim chúng ta không tìm thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi người thân cận. Bạn trẻ mang trong mình hình ảnh Giê-xu, ắt hẳn muốn vượt qua sự ích kỷ nhỏ nhoi để vươn đến một điều lớn hơn, sống cho Chúa và cho tha nhân. Để có được như thế, bạn trẻ được mời gọi sống yêu thương và hiệp nhất.
Một chút trong đời trở thành một chút thật tuyệt vời, chất chiều từng chút ấy cho đời này thêm sáng tươi.
Yêu thương và hiệp nhất nằm trong căn tính của người môn đệ. Chúa gọi các môn đệ chẳng những để họ sống với người, nhưng còn để họ kết thành cộng đoàn sống hiệp nhất với nhau. Nhu cầu của tình yêu chính là hiệp nhất. Nếu chúng ta yêu ai, chúng ta sẽ có nhu cầu nên một với người đó. Vì yêu nên ngôi hai Thiên Chúa đã nên giống chúng ta về mọi phương diện, chỉ trừ phạm tội. Người đã được một phụ nữ sinh ra y như chúng ta. Người đã hòa nhất với nhân loại tội lỗi ở sông Jordan và cũng chịu cám dỗ như chúng ta. Trước cái chết, người đã kêu van khóc lóc, người đã bị xử án, đã bị đóng đinh, đã chết. Tuy là thân phận Thiên Chúa, người cũng đã đón lấy thân phận phải chết của chúng ta. Tuyệt vời hơn, đó là cái chết của tình yêu, chết vì muốn hiến mạng sống cho người mình thương. Và cuộc phục sinh của Ngài cũng vì chúng ta, để từ đó ai tin vào người sẽ được sống đời đời. Hiệp nhất với nhau trong tình yêu không phải là điều gì mới và xa lạ với con người. Từ thuở ban đầu, con người đã có sự hiệp nhất này. Con người sống hài hòa với nhau, với tạo vật và với Thiên Chúa. Hiệp nhất với nhau trong tình yêu chính là tình trạng ban đầu Thiên Chúa tạo dựng nên loài người. Nơi đó con người nói với nhau, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Hiệp nhất mang lại hạnh phúc. Con người thuở ban đầu hiệp nhất với nhau, nên con người không thấy mình trần truồng, thô thiển khi đối diện nhau. Chính vì đánh mất sự hiệp nhất ban đầu, con người đánh mất luôn đời sống thân tình với Thiên Chúa. Lòng của Thiên Chúa vẫn hướng về con người, và ngôi lời đã quyết định làm người để mang con người trở về với Thiên Chúa, đầu mối sự hiệp nhất. Lời trăn trối của Chúa trước cuộc khổ hình. Lạy Cha Chí Thánh, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như chúng ta là một. Lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cùng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Từ khi từ bỏ tình trạng hiệp nhất ban đầu, con người đã có hướng chiều theo sự phân rẽ. Vì thế, khi đi theo con đường Thiên Chúa muốn chúng ta đi, khi đi theo con đường hiệp nhất, chính là đi ngược chiều với thế đời. Không chỉ cần có ước muốn hiệp nhất, con người còn cần dấn thân vào con đường ngược chiều ấy. Hiệp nhất là kết quả của chuỗi ngày sống cho nhau và vì nhau. Hiệp nhất đòi hỏi chúng ta từ bỏ những ích kỷ bản thân để quy tụ về đầu mối hiệp nhất là Thiên Chúa. Đi đường ngược chiều ấy không dễ chút nào. Đức Giê-xu hiểu được điều đó, hiểu được những vất vả chúng ta đang chịu trong thân phận con người. Nên Người đã ban cho chúng ta Thánh Thần, Đấng là nguồn mạch năng lực của chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiệp nhất. Chính Chúa Thánh Thần nâng đỡ chúng ta trong những lúc chúng ta đuối sức trên con đường ngược chiều. Suy nghĩ về sự hiệp nhất, chúng ta nghĩ đến những cản trở nơi chính chúng ta. Câu hỏi cần được tự khám phá. Nơi bản thân tôi, cái gì là mầm mống gây chia rẽ, ngăn cản sự hiệp nhất? Tôi sẽ làm gì để vượt qua những trở ngại đó? Với sự trợ lực của ơn Chúa Thánh Thần, bạn trẻ chúng ta cố gắng loại bỏ dần dần những trở ngại để tiến đến gần nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn, để sống cho nhau nhiều hơn. Chuyên mục Bàn Trẻ Lửa của Đài Phát Thanh Vatican xin tạm khép lại nơi đây. Mọi góp ý cho chương trình xin gửi về địa chỉ nội lửa lên rv@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bàn Trẻ thứ năm tuần sau.
Một chút những viên đá nhỏ, một chút cánh tay kết liền, một chút. Chỉ một chút xíu thôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.